cái kinh vô biên là ngày nói chuyện đại của tạng ngày trong định nói chắc trong tham một tham một ngày trong hôm lúc ngày nói toàn bộ cái chân mặt của Phật giáo, nhưng mà rồi tất cả chúng sanh nhìn sang cái lối đều lắc đầu không tin tưởng gì được cả, không thấy được gì cả, thành ra Phật mới bắt đầu chuyển qua cái khác. Phật nói pháp hoa chút, khi mà Phật nói cái kinh pháp hoa thì các vị A La Hán của ta bỏ ra đi không tin tưởng được, thành ra Phật mới chuyển. Cho nên mình phải hiểu cái chuyện này, tức là một bộ kinh theo một cái căn cơ để mà tu hành. Chúng ta chỉ hiểu mà được cái nào, khi mà chúng ta ngộ ra được đạo rồi thì sao? Ba la mật tụ ở trong câu A Di Đà Phật. Thất bồ đề đạo nghĩa là 37 phẩm chờ đạo cũng ở trong kinh trong câu A Di Đà Phật. Bát chánh đạo cũng ở trong câu A Di Đà Phật. Nếu mà chúng ta đi về sự bát chánh đạo thì chúng ta cứ việc chỉ hiểu theo bát chánh đạo để mà chúng ta thực hành, đó gọi là thực ra đi lấy. Còn nếu mà chúng ta chưa về cái câu A Di Đà, bây giờ quý vị nếu bát chánh đạo cứ chánh tư duy là gì, tôi nói A Di Đà Phật. Chánh tính là gì, tôi nói A Di Đà Phật. Chánh niệm là gì, tôi nói A Di Đà Phật. Chánh gì là chánh gì, cũng quý vị nên cái gì đó. Chánh tinh tấn tôi nói A Di Đà Phật. Đúng không quý vị? Tất cả điều này ở trong câu A Di Đà Phật. Cho nên chiêu tổ nói là gì? A Di Đà Phật. Nó hết tất cả gọi là tam tạng 13 phần cái nên là nó hết chưa? Quý vị đọc thử trong cái 100 cái bài kệ của Ngài Trịnh Bộ Đại Sư. Ngài nói cho quý vị nhất câu gì là tam tạng kinh điển, nhất câu gì là nhất đại tạng kinh, nhất câu gì là nhất đại tạng luật, nhất câu gì là nhất đại tạng luật. Tại sao như vậy? Tại vì pháp giới tạng thông từ các đức Phật Như Lai, danh hiệu đức Phật Như Lai, từ cái chư đại bồ tát, từ chư đại năng lực đều hoàn toàn trộn trong câu A Di Đà Phật. Thì nếu mà chúng ta đi lễ ra cũng được, mà nếu như chúng ta đi gọn lại cũng được. Cũng giống như quý vị muốn tụng cái kinh Lương Hoàng Sáng, tụng cho một đoạn vị Phật đế sao mới mình trước cũng được, tốt không? Tốt. Nhưng mà quý vị tụng một tháng thì tụng hết một bộ kinh Lương Hoàng Sáng thì Ngài Tịnh Thông ấy, tại sao một câu A Di Đà Phật gói trọn 10 công 3 đời chư Phật trong đó chúng ta không tụng, tức là niệm một câu A Di Phật là niệm 10 phương chư Phật thế giới, còn chúng ta niệm một tháng mới hết được là 10 phần danh hiệu Phật, 10 hiệu, 10 phần Phật danh hiệu Phật. Khi lên nhập Phật thân mình rồi, lúc hôm chung chúng ta tìm niệm danh hiệu Phật nào đang đến chúng ta về Tây Phương thì rõ ràng mình hiểu được chỗ này mới rõ ràng. Tại vì danh hiệu của Đức Phật là pháp giới tạng thân, pháp giới là tất cả những cái gì trong pháp giới này, nó đều nằm trong con A Di Đà Phật hết. Chính vì vậy mà nó cứ một người mà sắp sửa đi vào địa ngục, trong danh báo Mô Đà Phật nói là những người mà phạm cái tội nó a thì địa ngục, mà niệm 10 tiếng danh hiệu A Di Đà Phật vượt, không những là vượt khỏi địa ngục, không những là vượt qua tam giới mà vượt về đến tay của một người thành Phật. Ngài A Sở Thế trong kinh báo Mô Đà Phật là một vị gì? Thích Ca Đại Đệ Phá Hòa Tăng Cấu Kết Đề Bà Đà Na hai phần nữa. Mà trước phút lâm chung Ngài ngộ ra, Ngài diệt mình, Ngài tính ngộ kịp, thành sao mới Ngài niệm Phật. Trong kinh nói Ngài làm cái gì? Bản thân về Tây Phương đến phóng vị nào? Thượng phóng trung sanh. Trong khi bây giờ quý vị đi theo cái đường gọi là 33 phẩm trợ đạo, đúng không? Đúng. Quý vị cái thực hành đó đến thì thoát cái đó đi, sau cùng quý vị coi trong kinh là quý vị sẽ đi ở đâu? Rất lớn, mà sợ rằng là cái mệt của chúng ta quá nhanh rồi, chúng ta chưa được thêm 32 phẩm, mất tới 5 phẩm rồi chúng ta lại chết rồi, còn lại là 32 phẩm nữa, làm sao mà chúng ta niệm, làm sao mà chúng ta trồng được con đường nào nữa mà chúng ta đi. Cho nên thành ra nếu mà đi về để tự lực thì chúng ta có quyền đi tất cả các kinh điển, chúng ta có quyền hành tất cả các môn, tại vì tám bằng khổ là tám môn rồi, chứ không phải là một âm mưu. Nhưng mà nếu quý vị nhất thiết đi con đường nhị lực, như trong kinh Đại Phật nói là thời mạng pháp đi từ lực không nổi, tại vì kinh thức nặng chứ quá chặt coi là hãy nương vào từ lực của Đức A Di Đà Phật mà trở về Tây Phương. Làm sao nương một câu A Di Đà Phật, chúng ta cũng tất cả những đó Chung A Di Đà nói là về tuân Tây Phương Lạc Lạc, thì chúng ta sẽ nghe Phật giảng về 37 phẩm trợ bao trợ đạo. Mà ở đâu? Khi nào về Tây Phương rồi chúng ta nghe giảng? Có phải là 37 phẩm hết chưa? Chưa hết. Tất cả 10 phương chư Phật, tất cả thế pháp giới đều được giảng cho cõi Tây Phương. Ai giảng? Chư Phật mười phương giảng cho chúng ta. Ai giảng? A Di Đà Phật giảng cho chúng ta. Nó còn sẽ giảng cho chúng ta. Chúng ta học kinh vô là pháp môn chúng ta học. Bây giờ chúng ta học từng pháp môn thì khổ như vậy. Cứ một câu A Di Đà Phật thành tựu. Đó là trong kinh Phật nói. Thì tùy theo quý vị. Quý vị có thể là nếu mà đi theo cái đường tự lực cũng được. Tại rất nhiều người đi theo con đường tự lực. Mà khó dễ thì trong kinh Phật nói thật sự là khó. Chỉ có những vị đại Bồ Tát mới làm được. Nếu mà chúng ta không phải Bồ Tát, xin thành tâm khuyên quý vị hãy trì những câu A Di Đà Phật. Trong kinh Thanh Nghiêm Đại Thế Chí Bồ Tát nói như thế nào? Đóng hết 6 căn lại, niệm Phật ứng dụng, không còn cái gì khác, tự mình mở ra. Ngài Tịnh Không không cho tâm cái nhiệm làm gì sợ chúng ta loạn tâm. Tại sao chúng ta không loạn tâm? Tại vì tâm chúng ta chưa thanh tịnh, mà chúng ta chạy theo kiến giải làm cho chúng ta bị loạn. Ngài biết là một lòng niệm Phật để chi? Để cho cái tâm Phật nó nhập vào tâm ta rồi. Khi mà chúng ta khai mở trí huệ ra rồi thì chúng ta đặt ra kinh A thì sao rõ ràng minh bạch. 37 phẩm trời sẽ hành đều nằm trong tâm chúng ta chứ không phải ở ngoài. Hà trình thật sánh năng sanh vào Phật, hà trình thật sánh vốn lai của chúng. Không ngờ trong tâm chúng ta có đầy đủ tất cả. Trong tâm chúng ta đều có đầy đủ tất cả. Vì trong tâm chúng ta chính là Phật. Cho nên quý vị hãy đi về xin tâm chúng ta để thành Phật hay hơn là đi từ những cái đường mà tự được khó khăn quá. Nếu mà thật sự chúng ta quý vị khai ngộ chứ khai mở được trí huệ rồi chúng ta có thể đi cũng được. Cái đó thành Phật chúc mừng quý vị là quý vị đã có căn cơ cao rồi, còn căn cơ thấp hãy nương theo cái lời dạy của Phật. Thời kỳ chân pháp chỉ cần tu giới luật là thành tựu liền, đâu còn gì tới 37 phẩm trợ sẽ hành. Thời kỳ chân pháp nhập định thành tựu, được thành tựu. Thời kỳ mà pháp đạt vị tâm cơ chứ chân hành liền, nghiệp chướng là quá nặng rồi, chỉ còn câu A Di Đà Phật nhờ tự lực A Di Đà Phật mà phá dựng nghiệp chướng chúng ta, tốt nhất chúng ta có nghiệp là đi về Tây Phương. Nhờ như vậy chúng ta mới thoát nạn. Đi về đến đâu thì tất cả gì, những cái gì mà Phật nói ra, A thì đang ở trong tâm chúng ta không có gì cả. 37 cũng là trong tâm chúng ta, tất cả chân pháp cũng là ở trong tâm chúng ta. Các ngài tùy cơ mà nói. Chứ 37 phẩm nếu mà chúng ta chia ra có gì là vô lượng phẩm chúng ta mà không có hay. 106 tiền não là để cho 106 cái chủ yếu chủ cầu 106 hộp đó. Thực ra 108 chứ 108 là vô lượng cho tôi chết chung. Trong tâm chúng ta cứ vô lượng tiền não chứ đâu phải 108 đâu ạ. Đâu phải là 37 cũng được ạ. Khi mà hiểu được như vậy, mới nói rằng là chỉ có câu A Di Đà Phật nhờ Phật khai mở chúng ta ra mới thấy pháp rõ ràng chứng nhận rằng còn bây giờ pháp của Phật là pháp phương tiện. Ngài nương theo cái phương tiện đó để mà dẫn dắt chúng ta cần nào. Mà cái phương tiện mà gọi là tối ưu thắng nhất, gọi là môn chiến lại nào, chính là câu A Di Đà Phật. Mà cái thành tâm chỉ có A Di Đà Phật nên bây giờ chúng tôi kể ra kể không hết. Thực ra có nhiều cái phương quên rồi. Thành thật nó như vậy. Tại vì thường thường tôi nói trước là khi có những câu hỏi thì có những câu hỏi mà tôi trả lời cũng được. Có nhiều cái cuối khai ra tôi khai cũng được. Tại vì sai là chi? Có nhiều người chỉ tại sao anh không giảng cho tôi cái pháp, không giảng cho tôi cái pháp chánh đạo, không giảng cho tôi 37 phẩm trợ đạo, không giảng cho tôi ngũ căn ngũ lực là gì? Tại tôi không dám giảng. Cái thứ nhất là tại tôi sợ quên, mà tôi giảng nỗi sợ người quên. Tôi giảng cho ngũ căn, nhất thứ nhất một căn là tại trước đó là lập cái điểm ra, tôi chết rồi nghe tôi nói ngũ căn là gì? Chính căn, niệm căn, định căn, gì đó cũng hết. Tôi nói sợ nó bị quên đi. Nhớ còn có ba căn này, còn hai căn nữa quên mất. Quên mất thì cứ nghĩ ra hai căn khác. Hai căn khác thì làm sao có gì vậy Phật? Tôi không chăm nhau. À, tôi nói như vậy chứ không còn đưa cái quyết định đến tâm biết đây là nói có gì đâu. Phải không? Tôi không dám nói. Nếu ví dụ mình quên, ba căn tìm được hai căn khác thì quên là căn đọc. Rồi làm sao đây giờ đây? Cứ nghĩ những gì mà làm sao chúng ta nhận Phật? Ngài Thành Công nói, phải buông xả ra rồi bốc mặt. Đã buông hết tất cả ra để mà còn một có cái gì để bỏ cái nhiễm vào tâm ta thì tự nhiên chúng ta thành đạo. khi mà thành đạo rồi, tất cả những chất tự nhiên của Phật nói ra hoàn toàn là chỉ vì tùy theo về cơ mà nói. Chỗ này ngài nói cái chi pháp này, chỗ kia ngài nói pháp kia, thật ra cái chất tự đó nó hoàn toàn cũng là giống y hệt với nhau. Một chỗ này thì nói đóng căn, chỗ kia thì nói xa ra, chỗ kia thì nói niệm Phật để mà đi về Phật, chỗ nào thì nói là chỉ nhân tâm, minh tâm, chiến thắng, chiến thắng thành Phật. Tất cả những cái tình trạng giống nhau hết, mà ngài nói khác, đấy là phát cái cách chung sinh mà thôi, chứ không phải là danh tự nó như vậy. Vì cái chuyện của mình không, tất cả mọi danh tự đều là để phá chấp. Thế chúng ta đừng nói là truyền đạo là một căn đế tác, không phải đâu. Quý vị coi trong kinh Pháp Hoa, quý vị biết không? Nếu nói bây giờ 10 pháp giới, hoặc nó không phải 10 pháp giới đâu, nhưng mà 100 pháp giới, ai nói 100 pháp giới, là nó không phải đâu, 1000 pháp giới. Ngài nói mình nói khi 1000 pháp giới, nó không phải đâu, vô lượng pháp giới. Cái chỗ nào cũng có chỗ nào sai đây, khi chúng ta ngồi trong cái cảnh giác đó, chúng ta mới thấy. Chứ không bây giờ chúng ta cãi ra, chúng ta làm doan phục của chúng ta làm thế. Giờ chỉ bước một lần, cầu về Thế Phương, đi về Thế Phương rồi, chắc chắn sẽ thấy biết chúng ta được học gia trị. Đây chính là một cái mà. Các chuyện rồi, là dẫn ha. Các anh chị đang học như vậy thì đúng rồi ha. Như vậy thành tâm là chúc mừng thầy em như vậy. Chúng ta có cơ duyên nói được cái ngày hôm nay. Thầy có những cái gì mà sơ xuất thì nhìn thấy cái thầy nhìn thành thật thế cho. Mong cho những lời nói làm sẽ phát ra điều pháp luật trên tướng. Một câu cùng nhau về cái tướng để cùng nhau thành phẩm ha. Nam mô A Di Đà Phật.
Thưa quý vị, là sư thầy chỉ được thầy Diệu Âm cái lại lần thứ nhất khi về đây và nói chuyện, thì sau cái lần nói chuyện đó công ty cũng đã phát tâm để thành lập ban hội nghị tâm trung, và đến bây giờ thì đã hội nghị được 4 người nhưng mà 3 người được vãng sanh, và bây giờ cũng đang hội nghị người thứ tư. Anh đã học qua cái bài pháp ngày hôm nay thì cũng đã mở ra cho chúng con thấy rõ hơn cái giá trị của bốn chữ A Di Đà Phật, và xác định lại cho những cái người cũng chưa hiểu rõ được, vẫn còn tâm vẫn còn dao động, vẫn lo sợ vì lâu nay đã tu các cái pháp môn khác, và bây giờ chuyển qua một cái pháp môn này tuy không phải là mới lạ, nhưng mà mới lạ vì quá sức là đơn giản đến mức mà mọi người rất là dễ nghi ngờ. Và qua cái bài pháp này thì để củng cố được cái niềm tin, và cũng mong rằng tất cả quý đạo hữu có mặt ngày hôm nay, tuy một số là đã tham gia vào ban hội nghị Hoa Sen, nhưng mà một số đạo hữu là chưa tham gia, thì quý đạo hữu có những cái thắc mắc gì thì cũng mong là về đây để chúng ta cùng nhau thảo luận. Và tôi tin tưởng rằng khi mà quý đạo hữu đã hiểu rõ được cái ý nghĩa và cái một cái pháp môn nhị lực mà cả một đời mình tu, nếu mà mình tu 50 năm 70 năm mà mình cũng không hiểu được cái, không thấy được cái pháp môn này, thì thực ra cái giá trị của tu 50 năm 70 năm cũng không là cái gì hết, vì nó cũng không có giúp cho ta được thấy được là khi mà giờ phút lâm chung thì ta sẽ đi đâu và ở chỗ nào, ta sẽ sướng hay là khổ, và ta đã đọa lạc vào đâu thì hoàn toàn ta cũng không biết được. Vì vậy cũng xin ta biết, đương nhiên là thầy Vũ Lâm cũng đã nói rất là rõ, rất là nhiều, như vậy là thời gian cũng quá ngắn. Và thầy cũng đã nói từ sáng đến giờ là rất là mà đến 12 giờ kém mà đạo hữu đầu cũng không biết gì hết, và cái giật mình là tới 12 giờ kém rồi. Thì vì vậy mà thì sức khỏe của thầy nhân viên là cũng xin phép được dừng lại đây, và một lần nữa cũng mong rằng tất cả các đạo hữu Phật tử hãy về đây, thì trong cái khả năng của tôi xin hứa là sẽ cung cấp những quyển sách mà dễ hiểu nhất, những cái băng mà của quý thầy đã nói về cái pháp môn tịnh độ rất là dễ tu và dễ thành tựu. Thì một lần nữa thì chúng con cũng không biết nói gì hết, cũng thành kính ra tạ công đức và cũng thành kính tri ân, và cũng xin nguyện lấy những cái lời nói của thầy sẽ đồng thêm kỹ năng và cũng sẽ nguyện quyết giữ bốn chữ các vị đạo Phật cái nơi thở cuối cùng và nguyện vẫn trong thực là và thậm chí bọn con cũng còn mạo muội là cũng tất cả mọi người ở đây cũng đăng ký là thượng phẩm thượng sanh để lỡ mà có rớt xuống trung phẩm hay hạ phẩm thì cũng còn một phẩm. Chứ nếu ở đây mọi người đã quyết liệt vừa rồi là nếu mà ai đăng ký hạ phẩm hoàn sanh mà không quyết liệt thì nó rớt xuống một cái là không phẩm là xem như là đọa lạc tam đồ hắc đạo. Vì vậy cũng thưa quý bác ở đây là cái nhóm hồ niệm hoa ngàn câu đến 20.000 câu đã có người đăng ký 20.000 câu mỗi ngày và bây giờ thì mỗi ngày mỗi người đã đăng ký 10.000 câu thì cũng rất là nhiều. Và mới ban đầu thì đạo hữu nào cũng rất là sợ không dám mà đạo hữu nào cũng mặc lắm nó tôi liền từ sáng tới tối dư cái đó nhưng mà chỉ phát nguyện có 5.000 câu không là đã rung rồi. Và khi đã phát nguyện 5.000 câu thì đạo hữu nào cũng cầm cái chổi trên tay cái chổi hộp mà cầm cả ngày luôn mà cái chưa đủ gần đủ thế này thế kia thì đó cũng là một điều rất là đáng mừng. Và lời cuối cùng là xin thành kính cầu chúc thầy Diệu Âm cùng tất cả đoàn đi theo thầy và cùng tất cả quý đạo hữu ở đây trong thân tâm thường an lạc tinh tấn tu hành giữ vững bốn chữ A Di Đà Phật để chúng ta sẽ làm những cái A Di Đà Trí Bồ Tát nho hoa sen hóa sanh và chúng ta sẽ gặp nhau ở miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Phật thì lạnh giá muôn tỷ đường an. Niệm Phật khi bình minh chợ thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn vội biến kiếp người mong mơ. Niệm Phật khi về khuya tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa mỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió thấy cơn lốc buồn ngồi. Niệm Phật khi trời
đến người sống
Lúc ta